khi tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy Mỹ, Anh Vũ và Lê Hằng xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 7 năm 2013. Tàu hải giám Trung Quốc bị tình nghi cướp phá tàu cá Việt Nam ngoài Hoàng Sa. Lại nảy sinh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên quan đến hoạt động đánh cá. Công an Trung Quốc bắn vào những người Tây Tạng mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ai Cập thông báo lịch chuyển tiếp chính trị, phe huynh đệ Hồi giáo bác bỏ. Latvia sẽ sử dụng đồng euro kể từ đầu năm 2014. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản lại công khai lên án hành vi nguy hiểm của Trung Quốc. Nước Anh háo hức đón chờ thành viên mới của Hoàng gia, thông tín viên Lê Hải tại London tường trình. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin từ báo mạng Đất Việt tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam đang xác minh vụ hai chiếc tàu đánh cá ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị tàu lạ với thủy thủ đầy đủ súng ống, chặn cướp và phá hoại hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Các thông tin chưa đầy đủ cho thấy rằng thủ phạm vụ cướp phá có thể là lực lượng Trung Quốc trên tàu hải giám.
Theo nguồn tin trên, khi đến tận nơi xem xét tình trạng hai chiếc tàu QNG 96787 và QNG 90153 bị nạn vừa cập bến Lý Sơn vào hôm nay, lực lượng biên phòng địa phương mới chỉ xác định được rằng việc đập phá và tịch thu toàn bộ tài sản trên hai tàu cá này là thật. Ngư dân trên một chiếc tàu bị nạn cho biết, trong lúc đang đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa, họ đã bị một tàu lạ sơn màu trắng số hiệu 306 truy đuổi, chặn lại, rồi để cho những người súng ống đầy đủ leo lên, đánh phá và tịch thu toàn bộ tài sản. Thuyền trưởng chiếc tàu bị cướp thứ hai cũng nói đến thủ phạm đi trên một chiếc tàu sơn trắng. Theo lời chứng của những ngư dân Việt Nam trên tàu bị cướp, thì ngoài việc cướp phá, các thuyền viên trên tàu còn bị quân cướp dùng dùi cui liên tiếp đánh đập. Trả lời đài BBC vào hôm nay, thuyền trưởng một trong hai chiếc tàu bị cướp phá cho biết thêm một số chi tiết là những kẻ tấn công nói tiếng Trung Quốc, người thì mặc đồ sĩ quan hải quân, người thì có đồ lính sằng ri. Các chi tiết từ những lời chứng kể trên đã phần nào xác định rằng thủ phạm cướp phá tàu đánh cá Việt Nam là lực lượng tuần tra Trung Quốc với những chiếc tàu hải giám sơn màu trắng được tăng cường xuống vùng Biển Đông để áp đặt lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc. Riêng hành động cướp biển của chiếc hải giám 306 của Trung Quốc từng bị ngư dân Việt Nam tố cáo hồi tháng 3 vừa qua với một kịch bản tương tự, trang mạng Biển Đông.net ngày 26 tháng 3 vừa qua đã ghi nhận. Ngày 16 tháng 3, tại khu vực đảo Xà Cừ, tàu QNG50909TS của ông Bùi Văn Lâm cùng 8 thuyền viên của xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bị tàu tuần tra sơn trắng hải giám mã hiệu 306 đe dọa. Thấy tàu cá Việt Nam, tàu hải giám Trung Quốc huy động cano truy đuổi. Khi bắt kịp, các quan chức Trung Quốc nhảy lên tàu, đập phá ngư cụ, cướp hải sản, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Trả lời phỏng vấn của AFP gần đây, giáo sư Cam Thayer, chuyên gia Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, Đại học New South Wales, cho rằng từ nay đến tháng 8, trong thời gian Trung Quốc đương phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, các lực lượng hải quân, hải giám và ngư chính của họ sẽ tăng cường hoạt động để áp đặt các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Hành vi cướp phá của chiếc hải giám 306 chỉ là một ví dụ.
Liên quan đến khối ASEAN, trong một thông cáo báo chí vừa được công bố, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cho biết, Đại sứ Pháp bên cạnh ASEAN đã đến trụ sở của khối ở Jakarta, chính thức trình ủy nhiệm thư vào hôm qua. Nhân dịp này, nhà ngoại giao Pháp loan báo việc Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ chính thức ghé thăm Ban Thư ký ASEAN vào đầu tháng 8 tới đây.
Trong cuộc hội đàm với ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN, bà Corinne Brugier, đại sứ Pháp tại Indonesia, đồng thời kiêm nhiệm chức đại sứ bên cạnh ASEAN, đã nhấn mạnh rằng chính phủ Pháp rất coi trọng ASEAN trong tư cách là một tổ chức khu vực quan trọng và rất quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với Hiệp hội Đông Nam Á. Theo bà Brugier, quyết tâm thắt chặt quan hệ với ASEAN từng được Pháp thể hiện qua việc ký kết với ASEAN Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. TAC, cùng với hậu thuẫn mà Pháp, một cường quốc hạt nhân thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dành cho Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân của khối ASEAN. Phải nói là Paris rất quan tâm đến việc củng cố quan hệ với khối Đông Nam Á, đặc biệt là trong những năm gần đây, dù không phải là một đối tác đối thoại của ASEAN, Pháp đã ký Hiệp ước TAC, một dạng hiệp định bất tương xâm với khối Đông Nam Á vào năm 2007. Kể từ năm 2009, Đại sứ Pháp tại Indochina đã được cử kiêm nhiệm chức Đại sứ Pháp bên cạnh khối ASEAN. Trong Bộ Ngoại giao Pháp cũng có một bộ phận chuyên trách quan hệ với ASEAN, trước đây nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp tại Thái Lan, nhưng từ tháng 3 năm 2013 đã được rời qua Đại sứ quán Pháp tại Indochina và Đông Timor, đóng trụ sở ở Jakarta.
Theo hãng tin Anh Reuters, vào hôm qua Trung Quốc đã ra quyết định cấm các tàu cá của mình đến đánh bắt trong khu vực giáp với vùng biển phía đông của Bắc Triều Tiên để tránh tranh chấp liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu cho các tàu cá. Đây là căng thẳng mới nảy sinh giữa hai nước trong thời gian gần đây.
Nguyên nhân dẫn đến quyết định nói trên của Bắc Kinh là vì tháng 6 vừa qua, Bình Nhưỡng đòi các tàu của Trung Quốc được phép hoạt động trong vùng biển của họ phải mua nhiên liệu của Bắc Triều Tiên chứ không được phép tự mua. Cho đây là một ràng buộc phi lý, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tuyên bố xin trích. Các chủ tàu cũng như các công ty đánh bắt cá của chúng tôi cho rằng quyết định của Bắc Triều Tiên sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động đánh bắt cá bình thường cũng như gây nguy hiểm cho vấn đề an ninh trên biển. Hồi tháng 5 vừa qua, giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng, Bắc Triều Tiên đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc trong vùng biển phía tây của mình, khiến cho người anh cả Trung Quốc phải nổi giận. Tuy nhiên, sau 15 ngày bắt giữ tàu và sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc can thiệp, Bình Nhưỡng đã phải thả chiếc tàu cá nói trên. Những sự kiện lẻ tẻ như vậy có thể được cho là nhỏ, nhưng nó cho thấy quan hệ đồng minh giữa hai nước đang bị sứt mẻ. Trung Quốc vốn vẫn được coi là nước hậu thuẫn quan trọng cho Bắc Triều Tiên về chính trị cũng như kinh tế. Tuy vậy, vài tháng gần đây, quan hệ giữa hai nước bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng, nhất là từ khi Bình Nhưỡng có những hành động đơn phương khiêu khích cộng đồng quốc tế gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh cũng đã bỏ phiếu thông qua quyết định trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12 tháng 2 năm 2013.
Liên quan đến Trung Quốc, công an Trung Quốc đã nổ súng vào những người Tây Tạng trong lúc họ đang tổ chức mừng sinh nhật thứ 78 của Đức Đạt Đai Lạt Ma. Vụ việc đã khiến ít nhất một người bị trúng đạn vào đầu và làm bị thương nặng nhiều người khác. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn từ hai tổ chức Tây Tạng lưu vong hôm nay cho biết như trên.
Theo tổ chức phi chính phủ Campaign for Tibet có trụ sở tại Hoa Kỳ và trang web Tây Tạng Phayun.com đặt tại Ấn Độ, thì lực lượng an ninh hôm thứ Bảy đã tấn công vào một nhóm người Tây Tạng đang tập họp tại quận Đạo Phu, tỉnh Tứ Xuyên để mừng sinh nhật vị lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma bị Bắc Kinh xem là một nhà ly khai chống đối chế độ. Campaign for Tibet dẫn các nguồn tin địa phương và các nguồn khác từ nước ngoài cho biết, công an Trung Quốc đã bắn vào đám đông, làm hai nhà sư Tây Tạng và nhiều người khác bị thương nặng. Hai nhà sư tên Tashi Sunam và Ugyen Tashi đã phải nhập viện. Cũng theo tổ chức này, thì công an đã đến để giải tán đám đông, rồi bắn vào họ và sử dụng lựu đạn cay mà không hề cảnh báo. Còn trang web thông tin Fayun nói rằng một nhà sư đã cố gắng tránh né hàng rào an ninh do công an thiết lập, nên công an đã nổ súng, khiến một nhà sư bị trúng đạn vào đầu. Campaign for Tibet cho biết thêm, khoảng 20 người đã bị câu lưu sau đó. Về phía công an và cơ quan phụ trách tôn giáo quận Đạo Phu thì đều khẳng định với AFP là không có sự cố nào như thế tại địa phương. Đạo Phu thuộc châu tự trị Cam Tư, nằm ở Tây Nam Tứ Xuyên, trong một vùng mà dân số hầu hết là người Tây Tạng và đã có nhiều vụ tự thiêu xảy ra trong những tháng gần đây. Cuối tháng 6, Trung Quốc đã cải chính các thông tin cho rằng Bắc Kinh đã mềm dẻo hơn đối với Đạt Lai Lạt Ma, việc thờ kính cũng như treo chân dung của ngài đều bị cấm. Từ năm 2009 đến nay, đã có trên 110 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự đô hộ của Bắc Kinh và việc đàn áp tín ngưỡng văn hóa của họ. Trung Quốc khẳng định là đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình và cải thiện đời sống người dân qua việc tài trợ phát triển kinh tế cho vùng đất nghèo nàn và cô lập này, nhưng đa số người Tây Tạng không còn có thể chịu đựng sự thống trị của những người Hán tộc.
Riêng trong lĩnh vực xã hội, theo một công trình nghiên cứu vừa được công bố hôm qua, thì tuổi thọ của người dân miền Bắc Trung Quốc đã bị giảm đi đến 5 năm rưỡi. Đó là hậu quả của chính sách cung cấp than miễn phí để sưởi ấm trong mùa đông có từ thời bao cấp tại nước này.
Giáo sư Michael Kingston, chuyên về kinh tế môi trường của Massachusetts Institute of Technology, người chủ trì công trình nghiên cứu trên giải thích, trong thập niên 80, thời kinh tế kế hoạch tập trung trước đây, các hộ gia đình và cơ quan ở phía Bắc sông Hoài được cung ứng than miễn phí, nhưng hậu quả là nạn ô nhiễm ở phía Bắc do đốt than sưởi ấm cao hơn phía Nam đến 55% và tuổi thọ của dân cư trong vùng giảm đi 5 năm rưỡi. Trong báo cáo được đăng trên tờ báo của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ do các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc và Israel thực hiện, thì những trường hợp chết sớm hầu như toàn bộ tử vong do bệnh tim mạch và hô hấp. Các nhà khoa học đã quan sát một loại ô nhiễm đặc biệt, các hạt lơ lửng trong không khí mà người ta tìm thấy trong khói và bồ hóng. Số lượng các hạt này ở phía Bắc cao hơn phía Nam 55% trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 2001. Phân tích số liệu thống kê về tỷ lệ tử vong từ 1991 đến năm 2000 ở cả phía Bắc và phía Nam sông Hoài, các nhà nghiên cứu phát hiện ra tuổi thọ người dân ở vùng được cung cấp than miễn phí thấp hơn hẳn. Giáo sư Kingston ghi nhận, từ nay có thể nói một cách chắc chắn là việc phơi nhiễm lâu dài trước loại hạt ô nhiễm sinh ra từ than sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng về tuổi thọ. Công trình nghiên cứu trên kết luận, nhìn chung, chính sách bao cấp loại này từ nhiều thập kỷ qua đã làm cho 500 triệu dân sống ở miền Bắc Trung Quốc bị thiệt mất 2 tỷ rưỡi năm tuổi thọ. Đó cũng là do thất bại của chính quyền trong việc đưa ra những biện pháp làm giảm ô nhiễm.
Ai Cập thông báo lịch trình chuyển tiếp chính trị. Vào hôm qua, giữa lúc trên đường phố thủ đô Cairo, không khí bạo lực tiếp tục gia tăng. Tối qua, Tổng thống lâm thời Ai Cập đã thông báo lịch trình tuyển cử cho đất nước cùng nhiều giai đoạn cho tiến trình chuyển tiếp chính trị. Lịch trình thiết lập thể chế được trình bày khá chi tiết, tuy nhiên vấn đề vướng mắc vẫn là thành lập chính phủ. Trong khi đó, phong trào huynh đệ Hồi giáo đã bác bỏ lịch trình của quyền Tổng thống. Sự chống đối của phe ủng hộ Morsi không thuyên giảm sau các vụ đụng độ bạo lực với quân đội. Thẩm tín viên Alexandre Bouchanti tại Cairo tường trình.
La première étape prévue par le calendrier est la formation de deux comités pour la rédaction de la Constitution.
Giai đoạn đầu theo dự trù của lịch trình là thành lập hai ủy ban để soạn thảo hiến pháp. Ủy ban thứ nhất bao gồm các chuyên viên pháp lý, ủy ban thứ hai gồm đại diện của các tổ chức xã hội. Hai ủy ban này có 4 tháng để soạn thảo ra bản hiến pháp trước khi đưa ra trưng cầu dân ý. Nếu được thông qua sau 2 tuần, ngày bầu cử quốc hội phải được ấn định. Trong vòng 6 tháng tới, kể từ bây giờ, người dân Ai Cập sẽ đi bầu cử tổng thống mới. Trong khi chờ đợi, quyền tổng thống sẽ nắm quyền lập pháp đồng thời có thể thông qua sắc lệnh với sự đồng ý của chính phủ. Đây là một chính phủ mà tổng thống đặc quyền sẽ chỉ định thành phần từ thủ tướng cho đến các cấp lãnh đạo bộ. Li Mansour cũng có quyền ban hành tình trạng khẩn cấp với thời hạn tối đa 3 tháng sau khi được chính phủ đồng ý. Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp chỉ có thể được chấp thuận qua trưng cầu dân ý. Thống tạm quyền cũng có quyền tuyên bố chiến tranh sau khi đã tham khảo ý kiến hội đồng tối cao các lực lượng võ trang của hội đồng quốc phòng.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Riêng tại châu Âu, Liên hiệp châu Âu vào hôm nay đã chấp nhận kết nạp Latvia vào khối các nước sử dụng đồng euro kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm tới. Với quyết định này, quốc gia nhỏ bé vùng Baltic đã trở thành thành viên thứ 18 của Liên hiệp Tiền tệ châu Âu.
Thông cáo của Hội đồng châu Âu cho biết 28 nước Liên hiệp châu Âu hôm nay đã thông qua một quyết định cho phép Latvia sử dụng đồng euro làm đồng tiền chính thức kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 0,702804 đồng lát đổi được 1 euro. Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovski phấn khởi tuyên bố trong một cuộc họp báo, đây là tin vui cho Latvia và cho khu vực đồng euro. Bộ trưởng Tài chánh Latvia Andrisin nhấn mạnh, chúng tôi tin tưởng vào châu Âu và khu vực đồng euro. Theo Vinh, Latvia sẽ nằm trong số những quốc gia sử dụng đồng tiền duy nhất châu Âu, có tình hình kinh tế sáng sủa nhất. Bộ trưởng Tài chánh Latvia nhấn mạnh, đó là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và là thị trường lao động phát triển nhất. tăng trưởng kinh tế của Latvia năm nay sẽ vào khoảng 3,8% và năm 2014 tăng lên 4,1% theo như dự báo của Ủy ban châu Âu được công bố vào đầu tháng 5. Việc Latvia gia nhập vào khu vực đồng euro đã được nhiều nhân vật có trách nhiệm của châu Âu hoan nghênh, coi đây là bằng chứng cho sự thu hút của đồng tiền duy nhất châu Âu cho dù đang gặp khủng hoảng. Quyết tâm của Latvia đảm bảo các tiêu chí gia nhập cũng rất được khen ngợi. Quốc gia này đã nỗ lực vượt bậc để thoát khỏi cuộc khủng hoảng năm 2008-2009, để từ suy thoái đạt được tỷ lệ tăng trưởng 5,6% trong năm ngoái. Các nhà lãnh đạo Latvia nhận định việc gia nhập khu vực đồng euro sẽ mang lại ổn định tài chính cho đất nước, kích thích đầu tư và loại trừ nạn đầu cơ tiền tệ. Nhưng theo một cuộc thăm dò do Viện TNS thực hiện vào giữa tháng 5, thì có đến 62% dân chúng Latvia phản đối. Bộ trưởng Tài chính Vinh cho rằng việc sử dụng đồng euro mang lại lợi ích trong trung hạn và dài hạn đối với những nước nhỏ như Latvia, đặc biệt là khi các nước láng giềng như Phần Lan và Estonia cũng đã gia nhập Eurozone từ năm 2011. Ông nhấn mạnh Latvia cần học hỏi kinh nghiệm của hai nước này để đảm bảo một sự chuyển đổi êm thấm từ đồng tiền quốc gia lâu nay sang đồng euro.
RFI. RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Nhật Bản công khai lên án hành vi nguy hiểm của Trung Quốc. Tokyo vào hôm nay lại một lần nữa lên tiếng tố cáo các hành vi bị coi là nguy hiểm của Bắc Kinh ngoài biển Hoa Đông. Trong quyển sách trắng quốc phòng thường niên, chính quyền Nhật Bản ghi nhận rằng Trung Quốc đã có những hành động uy hiếp dẫn đến những hành vi nguy hiểm, có nguy cơ tạo nên sự cố tại vùng quần đảo Senkaku điếu ngư dưới quyền kiểm soát của Tokyo, nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Tài liệu dày 450 trang đặc biệt nêu lên các hoạt động của Trung Quốc như xâm nhập lãnh hải Nhật Bản, vi phạm không phận Nhật Bản và cả những hành động nguy hiểm có thể gây ra sự cố với hậu quả khôn lường. Tokyo đã đề cập đến trường hợp xảy ra vào cuối tháng Giêng khi một chiến hạm Trung Quốc đã khóa radar điều khiển đường bắn trên một chiến hạm Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Senkaku. Hành động chốt radar được cho là bước chuẩn bị cho hành động tấn công thực thụ. Sách trắng Nhật Bản nói rõ, các hành vi đó của Trung Quốc rất đáng tiếc và Trung Quốc phải chấp nhận và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Bắc Kinh luôn luôn phủ nhận cáo buộc trên đây của Tokyo và tố cáo ngược lại rằng Nhật Bản đã phóng đại cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc để bôi nhọ hình ảnh của Bắc Kinh trong dư luận quốc tế. Đây là lần đầu tiên mà Nhật Bản công bố sách trắng về quốc phòng kể từ tháng 9 năm 2012, khi chính quyền Nhật Bản đã mặc nhiên quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo trong nhóm đảo Senkaku bằng cách mua lại từ chủ sở hữu tư nhân. Hành động của chính quyền Tokyo khi ấy đã làm dấy lên các cuộc biểu tình chống Nhật, đôi khi rất dữ dội, tại nhiều thành phố của Trung Quốc. Đây cũng là quyển sách trắng quốc phòng đầu tiên được công bố từ khi ông Shinzo Abe, một nhân vật nổi tiếng là dân tộc chủ nghĩa, lên làm thủ tướng Nhật vào tháng 12 vừa qua. Chỉ ít lâu sau khi nhậm chức, ông Abe đã nói rõ là ông sẽ không ngần ngại sử dụng võ lực nếu Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku, cách bờ biển phía đông Đài Loan 200 cây số và cách đảo Okinawa của Nhật Bản 400 km về phía tây. Ngoài vị trí chiến lược, đáy biển trong khu vực quần đảo này được cho là có tài nguyên dầu khí dồi dào. Phải nói là nguy cơ xung đột đã lộ rõ tại khu vực Senkaku điếu ngư, với việc Bắc Kinh liên tục cho tàu lượn ra lượn vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo, khiêu khích lực lượng tuần duyên Nhật Bản được trang bị hiện đại, luôn tuần tra trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện đang tăng cường các biện pháp đẩy mạnh phối hợp giữa quân đội Nhật với lực lượng cảnh sát biển trong công tác tuần tra các vùng biển Nhật Bản, sử dụng đến cả phi cơ cũng như các loại phương tiện khác. Cho đến tháng 3 vừa qua, chiến đấu cơ Nhật Bản đã thực hiện 300 phi vụ để sẵn sàng đối phó với các máy bay Trung Quốc áp sát không phận Nhật Bản. Sách trắng quốc phòng được Tokyo loan báo hôm nay còn nhấn mạnh đến nhu cầu siết chặt liên minh quân sự với Washington để đối phó với các động thái ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh. Ngoài Hoa Kỳ, chính quyền Abe còn đẩy mạnh tiến trình xích lại gần Đông Nam Á, trợ giúp phương tiện cho các nước nào cần để hạn chế đà bành trướng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Thủ tướng Abe đã hai lần công du các nước Đông Nam Á và trong tháng này có thể sẽ thực hiện chuyến đi thăm thứ ba, đặc biệt là ghé Philippines, nước đi đầu trong việc phản đối các hành vi lấn lướt của Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI trong phần 2 sau một điểm báo của Thu Hằng. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Thị trường tài chính Trung Quốc lên cơn sốt trước đe dọa thiếu hụt tín dụng. Thành Hà biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi thông tín viên Lê Hải tại London tường trình về sự kiện nước Anh háo hức đón chờ thành viên mới của Hoàng gia.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Nước Anh hiện nay đang hân hoan chờ đợi một cái tin vui, đó là hoàng tử William và Kate sẽ cho ra đời một đứa con của hoàng gia. Đứa trẻ này đang được đón đợi như là một cái sự kiện lớn của nước Anh.
Vâng, đúng vậy, thưa anh Vũ và quý vị thính giả. Theo dự kiến thì cái nhân vật gọi là đứa bé hoàng gia này sẽ ra đời vào cuối tuần này. Và khi mà ra đời thì bất kể là con trai hay con gái thì cũng đều trở thành người thứ tư trong cái danh sách kế vị nữ hoàng sau hoàng tử William và thái tử Charles. Thì mùa hè năm nay đúng là một cái mùa mà tràn đầy hạnh phúc cho nước Anh này. Khởi đầu mới có mấy tuần trước hay là con ngựa hoàng gia mang tên Exhibit của nữ hoàng chiến thắng cuộc đua danh giá nhất trong năm ở Royal Ascot, đem lại nụ cười mà người ta phải nói là rất hiếm gặp ở trên môi nữ hoàng Anh. Rồi tiếp đến mới có mấy ngày trước thôi thì tay vợt người Anh là Andy Murray đã chiến thắng giải tennis trên sân cỏ Wimbledon, kết thúc 72 năm người Anh phải chờ đợi cho đến khi mà có một cái cầu thủ quần vợt của nước mình giật cúp vàng ngay trên chính sân cỏ của nước mình. Và trong những ngày vừa qua thì nắng hè được rỡ, người ta đua nhau ra bãi cỏ phơi nắng, nướng thịt, uống bia và rượu vang theo đúng cái phong thái của người Anh này. Thì cái câu chuyện ở những cái nơi đấy bắt đầu là bàn đến chuyện là công nương Kate chuẩn bị sinh con. Và theo dự kiến thì nhân vật hoàng gia mới sẽ xuất hiện vào giữa tháng 7 này. Thế nhưng mà từ sau cái lần xuất hiện cuối cùng trước ống kính của công nương Kate vào giữa tháng 6 vừa rồi á, thì báo chí không còn theo đuổi cuộc sống riêng tư của gia đình hoàng tử William nữa. Mọi chuyện về thông tin chính thức dừng lại ở cái điểm là công nương sẽ sinh con ở Lindowin, ở bệnh viện St. Mary ở Paddington, phía tây London, tức là một cái nơi mà ngày xưa công nương Diana từng hạ sinh hoàng tử William và hoàng tử Harry. Thì đây là một cái khu bệnh viện tư dành cho người giàu, được thiết kế giống như là khách sạn, mà mỗi một ca đẻ thì phải trả trên dưới 10.000 đô. Một đêm hậu sản thì phải trả thêm chừng 1.500 đô la Mỹ nữa. Và chắc chắn là sau cái ca đẻ của hoàng tử hay công chúa tương lai của nước Anh này thì sẽ có thêm nhiều gia đình giàu có trên thế giới bay về đây để sinh con. Và đó cũng sẽ là trở thành một trong những cái câu chuyện mà người Anh họ sẽ bàn tán trong những ngày hè này. Thưa anh.
Vâng ạ. Thế nước Anh thì việc ông hoàng bà chúa sinh con thì cũng không phải là chuyện bình thường. Và nó còn phải theo những cái nghi lễ rắc rối và cũng không kém phần là đặc biệt. Ấy.
Nhưng mà bên cạnh các cái câu chuyện xung quanh việc chào đời của một em bé thì người ta cũng nói nhiều đến các cái thủ tục hoàng gia. Chứ hết là cái cổ pháo hoàng gia sẽ bắn 41 phát để mà chào mừng hoàng tử hay công chúa ra đời. Và như ngày xưa thì tất cả các quan chức trong triều sẽ phải tụ tập về để nghe thấy tiếng khóc của người mà sau này sẽ lên trị vì đất nước. Nhưng nay thì các thông lệ hoàng gia đã có nhiều cái gia giảm, không còn nghiêm ngặt như ngày xưa nữa. Thì người ta dự kiến rằng là sau khi sinh xong thì các bác sĩ ở trong bệnh viện sẽ thảo một cái công văn đặc biệt rồi trao cho lễ tân hoàng gia rồi chuyển lên một chiếc xe được cảnh sát hộ tống để về thông báo cho nữ hoàng trước khi công chúng được biết các cái thông tin chi tiết. Rồi ngay sau đó thì Bộ trưởng Nội vụ cùng Thị trưởng Luân Đôn và các cái thống đốc hải ngoại, những cái người đại diện của nữ hoàng ở nước ngoài cũng sẽ được thư ký riêng của nữ hoàng chuyển thông báo chính thức. Thế nhưng mà ở cái thời buổi ngày nay thì có lẽ người được thông báo nhanh nhất sẽ là chính khán giả của các cái hãng truyền thông mà bây giờ họ đang có phóng viên cắm trại đầy ngay trước cửa bệnh viện Samari. Chỉ có điều là người ta không biết là lần này thì ai sẽ là thắng, các cái trang mạng như Facebook và Twitter sẽ đưa tin trước hay là các cái hãng truyền thông nổi tiếng của nước Anh vốn rất là thạo tin.
Vâng ạ, thưa anh, sự kiện còn lan sang cả lĩnh vực thương mại nữa chứ.
Vâng, đúng vậy. Cái người mà ăn tiền nhiều nhất trong những cái ngày qua có lẽ là các cái công ty cá cược. Tại vì đầu tiên thì gia đình hoàng tử William có một quyết định mà khiến dư luận bàn tán rất nhiều là họ không yêu cầu là được biết giới tính của đứa bé ở trong thai là như thế nào. Tại vì thực ra thì có là con trai hay con gái thì đều có quyền nối ngôi, đều trở thành vua hay nữ hoàng. Nhưng mà điều này thì sẽ khiến các cái hãng cá cược họ khó xử, không biết là chọn cửa nào để cho người dân đánh cá. Và bản thân người dân thì cũng sẽ rất là tò mò muốn biết xem là trai hay gái. Các cái hãng đồ lưu niệm cũng vậy, họ đã lên kế hoạch từ trước nhưng mà đến giờ phút cuối cùng thì họ thực sự không biết là phải làm búp bê con trai hay là búp bê con gái, hay là may quần áo cho con trai hay là may những cái đồ cho các bé gái để mà trang trí. Chỉ có một nơi mà duy nhất là sẽ kiếm lợi trong những cái ngày cuối tuần này á, đó chính là xứ Cambridge. Tại vì thưa quý vị, nếu mà bất kể là đứa bé sinh ra là trai hay gái thì sẽ trở thành hoàng tử hay là công chúa đầu tiên của xứ Cambridge này và trở thành nhân vật thứ tư ở trong gia đình hoàng gia có quyền nối ngôi sau hoàng tử William và thái tử Charles, vượt luôn qua cái ông chú trẻ của mình là hoàng tử Harry. Thì dân chúng ở Cambridge là nơi có rất là nhiều sinh viên nước ngoài và du khách nước ngoài đổ về đó, thì họ sẽ dự kiến là ăn mừng vào thứ bảy cuối tuần này, tức là ngày mà người ta dự tính là công đường kế sẽ sinh con. Thế nhưng mà thực sự ra thì cũng không thể biết trước được là có sinh sớm hay sinh muộn, bởi vì ngay bây giờ đây tại cái khu trại dành cho các phóng viên ở ngay trước bệnh viện thì người ta cũng đồn là có khi là ngày mai sinh trước. Nhưng mà nếu mà quý vị biết về chuyện sinh đẻ thì có thể biết rằng là có khi đứa bé nó cũng chào đời muộn đến 1 đến 2 tuần. Cho nên là mọi thứ đều có thể cá cược được cả. Và hiện nay thì người ta đang cá cược nhiều nhất là về cái tên của đứa bé này. Thì theo dự kiến là hoàng tử William và vợ thì sẽ có vài ngày sau khi sinh để mà họ đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện thì trước ngày sinh thì người ta sẽ biết rằng là nữ hoàng đã được vấn ý. Rồi một số chuyên gia về lịch sử đã được lật lại những cái trang sách để tìm một cái tên hay và có ý nghĩa cho đứa bé. Rồi ngay cả cái con chó hoàng gia tên là Lupo của hoàng tử William thì cũng đã được tham vấn bằng cách là viết một loạt tên ra những các cái tờ giấy khác nhau xem là cái chú chó đó chọn tên gì. Nhưng mà người ta vẫn liên tục cá độ. Và trong những ngày qua thì các cái tên được dồn lại là tên Victoria hay là Alexandra cho con gái. Còn nếu con trai thì là tên là George. Nhưng mà hiện ngay bây giờ thì quý vị sẽ thấy là cái tên Charlotte lại đang lên điểm rất là nhanh. Mấy ngày trước thì người ta chưa biết gì lắm đến cái tên này, nhưng mà sau khi phát hiện rằng là tên đệm của công nương kết là Charlotte thì tự nhiên bây giờ cái tên nó được đánh giá với tỷ lệ là 4-1, trong khi cái tên Alexander đang dẫn đầu mấy ngày hôm qua thì tỷ lệ mới chỉ là 5-1 mà thôi. Và không chỉ là các hãng cá độ mà ngay cả các tờ báo, rồi kể cả những cái tờ báo chỉ chuyên bàn về tài chính kế toán thì họ cũng lao vào cái cơn sốt chọn tên này. Rồi cái kênh truyền hình CNN thì còn có riêng một cái chuyên mục chỉ chuyên về cái vấn đề chọn tên. Và một cái điều nữa là trong những ngày tới, nếu mà quý vị đi sang London du lịch thì chắc chắn quý vị sẽ có dịp tận mắt chứng kiến cái sự nhanh nhạy trong kinh doanh của người Anh với những cái món hàng kỷ niệm không chỉ dành riêng cho khách du lịch mà còn tràn ngập các siêu thị dành cho người bản xứ sau khi đã biết rõ rằng là đứa bé sinh ra sẽ là hoàng tử hay là công chúa.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
À, RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tàu hải giám Trung Quốc bị tình nghi cướp phá tàu cá Việt Nam ngoài Hoàng Sa. Lại nảy sinh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên quan đến hoạt động đánh cá. Công an Trung Quốc bắn vào những người Tây Tạng mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ai Cập thông báo lịch trình chuyển tiếp chính trị, phe huynh đệ Hồi giáo bác bỏ. Latvia sẽ sử dụng đồng euro kể từ đầu năm 2014. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản công khai lên án hành vi nguy hiểm của Trung Quốc. Nước Anh háo hức đón chờ thành viên mới của Hoàng gia chào đời, thông tín viên Lê Hải tại London tường trình. Mở đầu phần 2 của chúng tôi hôm nay là Thu Hằng trong mục Điểm báo.
Điểm báo.
Tình hình xã hội, chính trị và kinh tế Trung Quốc vẫn luôn nhận được quan tâm của các báo Pháp ra ngày hôm nay. Báo Le Monde quan tâm tới nước biển Hoàng Hải bị chuyển màu một cách bất thường với tựa đề Ở Trung Quốc, biển Hoàng Hải bị biến thành biển xanh. Toàn bộ các bãi biển ở Thanh Đảo bị tảo thâm nhập. Đây là hậu quả của việc sử dụng lạm dụng sản phẩm dinh dưỡng và phân bón. Hàng năm, các bãi biển của khu vực với hơn 8 triệu dân này bị tảo xanh tấn công. Cơ quan quản lý các vấn đề đại dương cho biết, tính từ lúc họ bắt đầu theo dõi tình hình tảo xanh lấn biển từ năm 2007, trong tháng 7 này, đây là lần đầu tiên lượng tảo xẻ dài kỷ lục gần 28.900 km2. Thủy triều bèo đang là tiêu đề nóng bỏng được trên các nhật báo Trung Quốc. Nếu tin theo các cơ quan chức năng, hiện tượng này không có chút nguy hiểm gì cho người bơi lội tại đây. Tuy nhiên, nó gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế vì rất nhiều tour du lịch hay kỳ nghỉ ở đây bị hủy hoặc rút ngắn lại. Hơn nữa, tảo xanh cũng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Một giáo sư sinh học người Canada hiện đang cộng tác với nhóm nghiên cứu địa phương giải thích cho phóng viên báo Le Monde. Năm 2008, khoảng gần 2 triệu tấn tảo tràn ra biển. Quá trình phân hủy của nó ngốn rất nhiều khí oxy và làm nghẹt lớp trầm tích nơi các loài côn trùng sinh sống.
Để ngăn chặn hậu quả do tảo gây ra, Trung Quốc cần có thông tin chắc chắn về nguồn gốc của nó. Song cho tới nay, ý kiến về vấn đề này rất trái ngược nhau. Một số nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng nói trên có liên quan tới việc nuôi trồng tảo Porphyra, nổi tiếng dưới tên tảo Nori, dùng trong việc chế biến maki của Nhật Bản. Để tăng năng suất, các nhà nuôi trồng sử dụng các chất dinh dưỡng và các chất này làm nảy sinh tảo Ulva prolifera, chính là loại tảo xanh nêu trên. Một số ý kiến khác cho là hiện tượng này liên quan tới việc nuôi tôm nước ngọt đang thu hút số lượng lớn người tiêu dùng Trung Quốc. Các nhà sản xuất sử dụng một lượng lớn cám bột thịt lên men có thể lên tới 50.000 tấn để cho tôm ăn trong giai đoạn trưởng thành từ tháng 3 tới tháng 5 hàng năm. Nhờ các thành phần trên, tảo xanh phát triển mạnh và đổ ra biển. Ngoài ra, cũng phải kể tới lượng phân bón do nông dân địa phương sử dụng.
Điều quan trọng nhất phải làm hiện nay là kiểm soát chất thải do nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Nhưng quá trình tiến hành có vẻ phức tạp về mặt chính trị, vì nguồn gốc của hiện tượng xảy ra ở tỉnh Giang Tô, nhưng hậu quả đã được ghi nhận ở cả tỉnh Sơn Đông lân cận. Báo Le Monde cũng thông tin thêm, sông Hợp Giang tại tỉnh Quảng Tây cũng bị ô nhiễm do chất cadimi cao gấp 5,6 lần với mức cho phép và trải dài trên khoảng 100 km. Cơ quan chức năng ở đây bị nhân dân chỉ trích gay gắt vì đã không thông báo cho họ mức độ nguy hiểm. Nhà nước đã đóng cửa 112 mỏ khai thác mangan, đất hiếm và wolfram bất hợp pháp tại đây vì đã thải kim loại nặng ra sông suối. Với lượng mưa lớn, các chất thải đó đã làm nguồn nước bị ô nhiễm nặng.
Cũng tại Trung Quốc, chuyên mục kinh tế của các nhật báo Le Monde và Le Figaro đề cập tới chiến lược phát triển của các nhà đầu tư phương Tây tại thị trường đông dân nhất thế giới này dưới tiêu đề Các nhà đầu tư phương Tây cân nặng khách hàng Trung Quốc.
Từ Vũ Hán và Phượng Hải, đặc phái viên của báo Le Monde cho biết, khách hàng Trung Quốc được các nhà sản xuất ô tô nâng niu như những thượng đế. Khoảng 70% khách hàng là những người lần đầu tiên mua xe, vì thế phải chăm sóc họ và tạo cảm giác hài lòng ngay lần đầu tiên. Phóng viên cho biết thêm về thói quen mua của người Trung Quốc. Ví dụ, người miền Trung thích mua bằng tiền mặt, còn người miền Nam, nơi thị trường phát triển hơn, thì thích mua theo kiểu tín dụng. Với thủ tục hành chính một cửa, khách hàng có thể thanh toán, mua bảo hiểm và đăng ký xe ngay trong vòng một ngày. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng ô tô cũng rất được chú trọng. Khách hàng được đón tiếp, tại một phòng lớn và có thể được cấp phiếu ăn nếu quá trình sửa chữa diễn ra quá lâu. Thậm chí, một số nhà phân phối còn sẵn sàng tặng khách hàng của mình dịch vụ massage miễn phí. Một số nhà phân phối xe thương hiệu lớn khác như Audi để nâng tầm quan trọng của khách, dành cho họ chỗ đậu xe riêng tại các sân bay. Về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại đây, đứng đầu là nhà sản xuất Audi, tiếp theo là Nissan, hai nhà sản xuất Pháp, Citroën đứng thứ ba và Peugeot đứng thứ năm. Sau các nhà sản xuất ô tô hay sữa Danone chinh phục thị trường tiềm năng nhất thế giới này, chuyên mục kinh tế của các báo Le Figaro và Les Echos cho biết ngân hàng BNP Paribas của Pháp bắt đầu chinh phục thị trường bảo hiểm nhân thọ tại đây. Với 24,3 tỷ euro doanh thu, trong đó hơn 56% doanh thu là từ nước ngoài, chi nhánh bảo hiểm của ngân hàng BNP Paribas Cardiff đã mua lại thị phần của ngân hàng Hà Lan ING chiếm 50% trong công ty liên doanh với ngân hàng Bắc Kinh, được thành lập vào năm 2002 và có tới hơn 10 triệu khách hàng trên toàn quốc.
Mặc dù hơn một nửa dân số Nhật Bản không đồng tình với việc phát triển điện hạt nhân, mà gần đây nhất là phản đối người dân tỉnh Niigata, chính phủ Nhật Bản vẫn tìm mọi cách chinh phục lòng tin của người dân vào ngành năng lượng này. Chuyên trang kinh tế của Nhật báo Le Monde đề cập đến đề tài này qua bài Các nhà sản xuất điện Nhật Bản nhắm tới việc phục hồi điện hạt nhân.
Ngày 8 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một loạt các tiêu chuẩn mới về an toàn sản xuất nguyên tử và điện hạt nhân. Bản tiêu chuẩn này được cơ quan quản lý hạt nhân soạn, tập trung vào các vấn đề, tăng cường các biện pháp chống động đất và bảo vệ chống sóng thần, các biện pháp chống mọi nguy cơ, ngừng quá trình làm lạnh của các lò phản ứng, hay bảo vệ trung tâm của các lò phản ứng khỏi các hiểm họa khủng bố hay nổ máy bay. Ngành năng lượng nguyên tử cung cấp 28% điện cho đất nước. Từ sau thảm họa Fukushima, hiện nay chỉ có 2 lò phản ứng hoạt động trở lại. Với việc khởi động 48 lò còn lại sẽ được cơ quan quản lý hạt nhân giám sát, song phải được các địa phương và chính phủ đồng ý. Chính phủ đã công bố ủng hộ việc tái khởi động các lò phản ứng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sau vụ sập nhà xưởng may mặc ở ngoại ô Dhaka, Bangladesh tháng 4 vừa qua, các thương hiệu may mặc thế giới, chủ yếu là châu Âu, đang nỗ lực để các nhà thầu địa phương tôn trọng các tiêu chuẩn an toàn lao động. Phóng viên báo Liseco thông tin về vấn đề này trong bài 70 thương hiệu may mặc châu Âu hướng về Bangladesh.
Để cải thiện điều kiện và an toàn lao động, Bangladesh đã chấp thuận đề xuất của Liên hiệp châu Âu yêu cầu đảm bảo các quyền nghiệp đoàn và tăng số lượng thanh tra lao động thêm 200 người từ nay tới cuối năm để đạt tới tổng số là 800 thanh tra. Trong khi đó, phần lớn các chuỗi sản xuất đồ may mặc tại Mỹ lại tránh xa điều khoản này vì cho rằng như vậy nghiệp đoàn sẽ có quá nhiều quyền hạn. Cải thiện tình hình lao động có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế của Bangladesh vì nước này là công xưởng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. 60% hàng xuất khẩu được xuất sang thị trường châu Âu, gần 3,6 triệu lao động trong 4.500 nhà máy may mặc với mức lương trung bình hàng tháng khoảng 38 đô la.
Tình hình chia rẽ nội bộ Ai Cập vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhật báo Pháp.
Nhật báo Le Monde cho biết, trong pháo đài Fayyum, các huynh đệ Hồi giáo, nơi 80% dân số ủng hộ cựu Tổng thống Morsi, vẫn tin rằng Tổng thống vừa bị lật đổ sẽ lấy lại quyền lực. Đồng thời, họ kêu gọi nổi dậy sau các cuộc đụng độ đẫm máu tại thủ đô Cairo. Phóng viên của báo Le Monde tại Jerusalem cho biết, Israel thì âm thầm vui mừng trước thất bại của huynh đệ Hồi giáo vì cuộc lật đổ Tổng thống Morsi làm tiêu tan những tham vọng của huynh đệ Hồi giáo và nó gây ra thất bại nặng nề cho chính phủ Hamas ở dải Gaza. Từ giờ trở đi, Hamas bị cô lập hơn bao giờ hết. Cũng chia sẻ những thông tin trên, phóng viên của các nhật báo Le Figaro và La Croix từ Cairo cho biết, Ai Cập chìm trong bạo loạn và tại Ai Cập, huynh đệ Hồi giáo kêu gọi nổi dậy để phản đối cuộc đàn áp đẫm máu của cảnh sát với lý do tấn công vào một nhóm khủng bố, khiến hơn 50 người chết. Họ tuyên bố tiếp tục xuống đường dù có phải thực hiện lễ Ramadan ngoài đường cho tới khi tổng thống của mình quay lại. Giáo sĩ Al-Aza quyết định đứng ngoài mọi chuyện cho tới khi bạo động kết thúc.
Nhật báo Kinh tế Lezeco cũng không bỏ qua thông tin này và nhận định những người Hồi giáo Ai Cập bị đẩy tới cực đoan hóa. Phóng viên của báo cho biết tổng thống lâm thời Adli Mansour rất vất vả để thành lập được chính phủ lâm thời trong khi chờ tiến hành bầu cử vào trước năm 2014. Trong khi đó, Qatar, nhà hỗ trợ tài chính quan trọng nhất từ khi huynh đệ Hồi giáo lên cầm quyền, bắt đầu tỏ ra lo lắng trước các vụ đụng độ chết người vừa qua và lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế và ngồi vào bàn đàm phán.
Ngoài thông tin chung về cuộc đụng độ, nhật báo Liberation thông tin thêm giữa hai phe hố ngăn cách ngày càng sâu. Phía quân đội khẳng định sẽ không cho phép một ai đe dọa an ninh quốc gia, Trong khi đó, những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi kiên quyết không lùi bước, sẵn sàng tử vì đạo. Cuối cùng, nhật báo L'Humanité lo lắng, thời gian càng trôi, chia rẽ càng bị đào sâu. Tờ báo nhận xét quân đội đang đùa với lửa, Tổng thống lâm thời Ai Cập quyết định mở một cuộc điều tra về vụ tàn sát này.
Một chủ đề khác được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay là cuộc đàm phán tự do trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu đang diễn ra tại Washington.
Với tiêu đề Châu Âu và Mỹ, những xích mích giữa đồng minh, báo Le Monde được đưa tin cuộc thương lượng đang diễn ra tại Washington với căng thẳng của vụ scandal nghe lén thông tin. Các chủ đề mâu thuẫn tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, nông nghiệp và thị trường công. Nhật báo La Croix thì cho rằng Hoa Kỳ đã thấy mình thắng trong trường hợp thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch được thông qua. Theo một nghiên cứu của Đại học Munich, nếu trường hợp này xảy ra, thu nhập của người dân Mỹ sẽ tăng thêm khoảng 13,4%. Trong khi đó, đối với dân của 28 nước thành viên châu Âu, con số này chỉ đạt 5%. Có lẽ vì thế, một số đại biểu Quốc hội châu Âu lên tiếng phản đối cuộc thương lượng này. Trong số báo ra ngày hôm nay, L'Humanité phỏng vấn 3 đại biểu trong số họ dưới tiêu đề Họ nói không với thị trường xuyên đại Tây Dương.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Thị trường tài chính Trung Quốc lên cơn sốt trước đe dọa thiếu hụt tín dụng. Thanh Hà phụ trách với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Trong tuần lễ thứ ba của tháng 6 vừa rồi, ngành tài chính ngân hàng Trung Quốc đã lên cơn sốt trước những tin đồn nhà nước khóa van tín dụng, lãi suất cho vay liên ngân hàng trong một ngày có lúc đã lên đến gần 30%. Những tuyên bố áp dụng một chính sách tiền tệ thận trọng của chính quyền Bắc Kinh đã khiến thị trường tài chính và ngân hàng Trung Quốc hoảng loạn, chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải mất giá. Trước đó thì vào đầu tháng 6, ngân hàng đầu tư Everbright lớn thứ 11 trên toàn quốc tuyên bố mất khả năng thanh toán khoản nợ đáo hạn gần 1 tỷ đô la. Việc chính quyền Trung Quốc bỏ rơi một ngân hàng nhà nước đã châm ngòi cho những tin đồn Bắc Kinh chuẩn bị siết lại chính sách tiền tệ và Trung Quốc có nguy cơ bị thiếu hụt tiền mặt credit crunch. Ngày 20 tháng 6, các doanh nghiệp cỡ nhỏ ở Ôn Châu đã phải đi vay tín dụng với lãi suất là 23% một tháng. Ôn Châu là nơi mà trong 6 tháng vừa rồi đã có đến 80 các chủ doanh nghiệp tự vẫn hoặc tuyên bố phá sản. Trong thông báo đề ngày 17 tháng 6, thế nhưng chỉ được công bố một tuần lễ sau đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã khẳng định là khối lượng tiền mặt của hệ thống ngân hàng nước này vẫn ở mức hợp lý. Trung Quốc không bị thiếu tiền mặt hay thiếu tín dụng, vấn đề chỉ là các khoản tín dụng không được sử dụng đúng chỗ mà thôi. Vấn đề đặt ra đối với Trung Quốc là vào lúc mà các cái vòi tín dụng còn đang mở thì đã có tới 97% trên tổng số 42 triệu các doanh nghiệp nhỏ phải đi vay chợ đen với lãi suất cắt cổ hơn 10% hàng tháng. Cả một nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới sẽ đi về đâu khi mà các tập đoàn ngân hàng nhà nước áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng? Do vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng những tuyên bố thắt chặt chính sách tiền tệ của Bắc Kinh với mục đích để lành mạnh hóa các hoạt động của ngành tài chính ngân hàng sẽ chỉ là những tuyên bố suông. Trong khi đó, thì cốt lõi của vấn đề vẫn là các hoạt động tài chính không chính thức ở Trung Quốc đã chiếm một trọng lượng quá lớn, theo thẩm định của ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase. Các khoản cho vay chợ đen hiện đã tương đương với 69% GDP của cả nước, khi mà kinh tế không còn tăng trưởng với tốc độ thần kỳ từ 8 đến 10%, thì các con nợ sẽ phải xoay sở như thế nào để trả lãi suất trên 10% một tháng? Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về những yếu tố cho thấy nguy cơ Trung Quốc bị thiếu tín dụng đang cận kề và những hậu quả của một cuộc khủng hoảng đối với ngành ngân hàng nước này. Thế nhưng trước hết, ông Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với sự kiện ngân hàng nhà nước Everbright phải tuyên bố mất khả năng thanh toán hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua.
Theo cái lối ví von của giới kinh tế đó thì chúng ta vừa mới chứng kiến một cái hiện tượng họ gọi là chim hoàng yến mà chết dưới cái mỏ than bị khí độc. Tức là con chim chết rồi nó báo hiệu một cái tai họa nó còn nguy ngập hơn nữa. Thì mình hay nói về con chim hoàng yến nó vừa mới bị chết, tức là Everbright hoặc là Đại Quang. Đó là một ngân hàng đầu tư đứng hạng 11 của Trung Quốc về cái ngạch số tài trợ. và nó là công ty vệ tinh của cái tập đoàn đầu tư Đại Quang, là một cơ sở quốc doanh thuộc vào cái hệ thống đầu tư gọi là Hối Kim Trung ương, Central Hukin, là chi nhánh của công ty đầu tư Trung Quốc CIC, là một cái tập đoàn tài chính do Hội đồng Chính phủ của Trung Quốc quản lý qua cái Bộ Tài chính. Và như vậy thì chúng ta thấy ra cả một cái chuỗi doanh nghiệp nó lồng vào với nhau của nhà nước đó. Và cái tập đoàn Hối Kim xưa nay đã từng có nhiều nghiệp vụ lỗ lã vì làm ăn bất cẩn. Thế thì lần này đó là chủ nợ của cái khoản tiền gần 1 tỷ đô la bị thiếu đó. Nó là Industrial Bank Corporation hay là Hưng Nghiệp Ngân hàng có trụ sở Phúc Kiến đã bị vạ lây. Họ không trả được nợ mà hôm nay họ cũng lại bị mấp mé vỡ nợ nữa. Và nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra mà bên ngoài chưa thấy được hết. Tức là cái con chim hoàng yến gọi là Everbuy đã bị chết vì cái than khí chứ là mỏ, nhưng mà cái mức độ nhiễm độc nó nặng nhẹ ra sao đó thì người ta chưa rõ. Thế thì nếu mình đào thêm một nấc trong cái căn hầm tối đó, thì lồng trong cái vụ ngân hàng Đại Quang bị vỡ nợ, cái hệ thống ngân hàng Trung Quốc đó lại đang thiếu thanh khoản và vay nhau không được, khiến cho lãi suất tăng vọt và cổ phiếu của Thượng Hải nó mới mất giá nặng nề đó. Và cái biến cố ấy nó manh nha từ cuối tháng 5. Nhưng mà khi mà ngân hàng khát vốn để kêu cứu nhà nước đó, thì hôm thứ Tư 18 tháng 6 vừa rồi đó, Quốc vụ viện tức là Hội đồng Chính phủ của Bắc Kinh đó, nó ra giọng cứng rắn rằng về cơ bản thì kinh tế vẫn ổn định, nhà nước quyết tâm cải cách theo cái quy luật thị trường, dù rằng điều ấy nó có thể làm giảm đà tăng trưởng. Và họ còn nhất quyết được, cái này là chữ của họ, là duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, tức là không bơm tiền cấp cứu ngân hàng như là họ đã từng làm trước đây thưa cô.
Dạ vâng thưa anh, thế thì từ cái chuyện mà bỏ rơi ngân hàng Everbright, phải chăng là Trung Quốc gặp cái nguy cơ bị nghẹt mạch tín dụng khi mà các cái lãnh đạo họ muốn quyết tâm áp dụng một cái chính sách tiền tệ thận trọng như vậy? Và tại sao thì các cái thị trường tài chính quốc tế lại rúng động trước cái rủi ro Trung Quốc bị thiếu thanh khoản ạ?
Dạ thưa, cái câu hỏi đó của cô đó khiến chúng ta lại còn phải đào sâu hơn nó vào một cái mối họa vĩ đại ha. Đó là trước mắt thì ngân hàng và doanh nghiệp của Trung Quốc bị ách tắc tín dụng và thiếu hiện kim, tức là thiếu thanh khoản trong ngắn hạn, cho nên nhiều cơ sở nó có thể vỡ nợ. Nhưng mà nếu mà nhìn vào cơ cấu và trong lâu dài đó, thì từ 5 năm nay đó, Bắc Kinh đã ào ạt bơm tín dụng để kích thích sản xuất khi thế giới bị tổng suy trầm từ năm 2008. Thì rốt cuộc thì lượng tín dụng từ 9.000 tỷ đã lên đến 23.000 tỷ đô la, tức là hơn gấp đôi tổng sản lượng và tăng nhanh gấp đôi cái đà tăng trưởng kinh tế. Tức là một phần nửa cái lượng tín dụng bơm ra để đầu tư đó đã không có đóng góp cho sản xuất mà chỉ có thổi lên bong bóng đầu cơ và gây ra lãng phí. Và trong số này đó thì có nhiều khoản nợ bị ung thối, không sinh lời và sẽ mất. Mà mất đến cỡ nào đó thì không ai biết. Vì thế lãnh đạo của Bắc Kinh đã không muốn can thiệp vào một cái yêu cầu ngắn hạn, tức là bơm tiền cấp cứu các ngân hàng làm ăn bất cẩn, vì họ sẽ lại duy trì những cái thói tật cũ. Khi mà họ nói rằng là phải cẩn trọng về tiền tệ và quyết chí cải tổ theo cái quy luật tự do đó, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái tín hiệu cho thấy rằng họ hiểu ra cái mối nguy trong trường kỳ. Vì thế cái chuyện Everbuy bị phá sản hoặc là cả cái nguy cơ vỡ nợ dây chuyền cần được nhìn vào trong một cái bối cảnh rộng lớn và nó trầm trọng hơn thưa cô.
Dạ như vậy thì có phải là Trung Quốc đã bị ách tắc tín dụng trong ngắn hạn và gặp cái mối đe dọa còn nghiêm ngặt hơn nữa trong dài hạn không thưa anh? Và đâu là hậu quả của chuyện này ạ?
Dạ thưa, chúng ta không thể quên được cái bối cảnh chung nữa, là Trung Quốc và cả Việt Nam nữa đều đang mắc nợ quá nhiều, kể cả cái số nợ của tư nhân nay đã vượt quá tổng sản lượng nội địa PIB nói theo tiếng Pháp rồi. Thế thì quy luật có về có trả khiến cho Trung Quốc sẽ đi vào cái chu kỳ trả nợ nó tương tự như là Nhật Bản, Nam Hàn, Hoa Kỳ hay nhiều nước Âu Châu trước khi bị khủng hoảng. Nhưng mà khi lâm nạn thì mỗi nước lại giải quyết theo một cách. Hoa Kỳ bị suy sụp và tài sản mất giá nặng ngay trong năm 2008, rồi đụng đáy mà lên dần. Nam Hàn vào thời 1998 bị khủng hoảng thì đã phải cần quỹ tiền tệ quốc tế cấp cứu. Nhưng mà 3 năm sau đó thì họ đã phục hồi. Âu Châu thì mất 5 năm kể từ vụ khủng hoảng 2008 và cho đến nay đó là vẫn chưa chạm đáy. Còn Nhật Bản đã bị khủng hoảng từ 1990 và 20 năm qua đó vẫn chưa có thoát hiểm. Thì cái chi tiết đáng chú ý là khác với Trung Quốc và những quốc gia mà mình vừa mới nhắc đến đó, đều có cái hệ thống chính trị dân chủ hơn. Thế thì nhìn lại kinh nghiệm quốc tế đó, thì chúng ta có thể suy ra rằng Trung Quốc sẽ trải qua một cái thời đen tối khi phải trả nợ và sẽ bị mất nợ và cần phải cải cách từ cơ chế cho đến chính sách. nhanh hay chậm, mà nặng hay nhẹ đó, và có bị động loạn hay chăng đó, thì tôi nghĩ rằng chưa ai có thể biết được. Nhưng mà nếu mà họ cải cách thành công thì cái đà tăng trưởng của 5 năm tới nó không thể là 9-10% một năm như là trong 20 năm trước, hoặc là 7,5% như là họ dự tính cho năm nay. Thực tế thì sẽ chỉ có từ 4-5% mà thôi. Và trong cái khung cảnh dài hạn nó cực kỳ u ám đó, thì chúng ta mới nói đến cái chuyện ách tắc tín dụng của ngắn hạn được không?
Dạ vâng, anh vừa nhắc đến cái kinh nghiệm khủng hoảng của các cái nước mà đã vay mượn quá nhiều, thì xứ nào cũng nhất thời đã bị thiếu tín dụng ngân hàng. Cái trường hợp của Trung Quốc nó lại càng đáng quan ngại hơn cả.
Tôi thì nghĩ rằng tình hình sẽ còn nguy ngập hơn những gì mà đã thấy ở các cái xứ kia. Các nước trên thế giới đó, nhất là những cái nước mà gọi là có cái nền tảng và vững chắc mạnh đó, đều có cái hình thái tài trợ ngoài ngân hàng do những công ty đầu tư hay là tài chính đảm nhiệm. Nhưng mà cái hệ thống gọi là ngân hàng chui hoặc là shadow banking hoặc là finance the loan của Trung Quốc nó lại có cái màu sắc không có chỉ mờ ảo nữa, mà còn mờ ám nữa. Đó là các cái quỹ đầu tư hoặc là các những cái loại gọi là quản lý tài phú wealth management, hoặc là nhà cầm đồ, hoặc là những cái cơ sở cho vay lãi trên thị trường đen, kể cả các loại vay lãi cắt cổ đó vân vân. Thì cái đặc tính chung của cái loại hình này đó là thiếu sổ sách chứng minh và mơ hồ khi mà thẩm định rủi ro cho vay đó, cho nên bị ung thối nặng. Và cái lý do bành trướng của cái khu vực chui đó là lãi suất ký thác chính thức được quá thấp, khiến cho ai cũng muốn tìm mức lời cao hơn với cái rủi ro lớn hơn ở bên ngoài cái thị trường ngân hàng, bên ngoài những sổ sách ngân hàng. Một cái nguyên do khác đó là tư doanh khó vay tiền từ ngân hàng, cho nên phải vay thị trường đen với nhiều cái lớp lãi suất cắt cổ đắp lên nhau, từ những cái kẻ có thần thế và có thể vay tiền giả trên thị trường chính thức do nhà nước quản lý. Thế thì khi mà núi nợ đã bị sụp đổ, tôi nghĩ rằng biến động dây chuyền đó, nó từ cái vòng ngoại vi nó sẽ dội vào cốt lõi, tức là các ngân hàng theo cái lối lừa tư doanh sẽ chết trước và nhà nước chết sau. Thì tôi nghĩ rằng Bắc Kinh thì khó có thể để cho ngân hàng bị vỡ nợ dây chuyền như vậy, cho nên họ sẽ cố đắp vốn như là họ đã từng làm trước đây. Và với dự trữ của ngân hàng và dự trữ ngoại tệ của nhà nước thì họ có chừng 7.000 tỷ đô la để chữa lửa. Nhưng mà thật ra ngân ý tiền đó nó có đủ hay không thì người ta cũng chưa rõ.
Xin được một câu hỏi cuối cùng về cái kịch bản mà kinh tế của Trung Quốc bị đổ dàn. Thưa anh, thì hậu quả cho các cái đối tác thương mại Đông Nam Á của Trung Quốc sẽ là gì ạ?
Vắn tắt thì tôi cho rằng là kinh tế Trung Quốc sẽ bị suy trầm, thậm chí là bị suy thoái đó. Và các nước xuất cảng nguyên nhiên vật liệu cho thị trường của Trung Quốc đó sẽ bị ảnh hưởng bất lợi. Các quốc gia gọi là thân hữu mà được Trung Quốc viện trợ hoặc là đầu tư vào những cái dự án xây dựng hạ tầng thì sẽ rơi vào cái ảo vọng. Còn các nước cạnh tranh với Trung Quốc để thu hút đầu tư và xuất cảng thì có cơ hội và ưu thế khác. Nhưng mà quan trọng nhất thì cái mô hình kinh tế Trung Quốc đó, nó hết là mẫu mực, và người ta sẽ đánh giá lại cái khả năng bành trướng và cả cái sự uy hiếp của một xứ. Tức là Trung Quốc chưa giàu đã già rồi, và chưa leo đến đỉnh nữa thì đã là xuống vực. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có vài năm để có thể kiểm nghiệm ra những cái biến động dây chuyền này, thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Các dự phóng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và sẽ chỉ tăng trưởng ở mức dưới 6% hàng năm không còn là những kịch bản xa vời. Việc các ngân hàng của Trung Quốc phải từng bước giải quyết nợ xấu cũng là một điều hiển nhiên, nguy cơ Trung Quốc thiếu thanh khoản, Bắc Kinh trực diện với một cuộc khủng hoảng về tín dụng, đến một lúc nào đó sẽ không chỉ còn là những tin đồn, đương nhiên là khi mà nhà nước đóng vai trò chủ đạo và kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, tài chính, ngân hàng, thì ngân hàng trung ương của Trung Quốc có thể can thiệp bất cứ lúc nào và ở bất kỳ mức độ nào. Câu hỏi đặt ra đối với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh là liệu lực có tòng tâm hay không? Khi mà Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, những khó khăn kinh tế, tài chính của Trung Quốc cũng sẽ tác động đến toàn cầu.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu cho Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. vào lúc nước Pháp đang trải qua khủng hoảng, đời sống khó khăn, thất nghiệp cao, tuần báo Le Point số ra cuối tháng 4 thực hiện một cuộc điều tra về chủ đề rất kiêng kỵ, thậm chí đụng chạm đến lòng tự hào dân tộc. Phải chăng dân Pháp lười biếng? Ngày 20 tháng 6 năm 1848, tại Quốc hội Pháp, nhà văn, dân biểu Victor Hugo đã cảnh báo, chế độ quân chủ sinh ra những kẻ ăn không ngồi rồi, còn nền Cộng hòa thì tạo ra những kẻ lười biếng. Victor Hugo bày tỏ mối lo trong bối cảnh chế độ Cộng hòa thành lập các công xưởng nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp ở Paris. Ông cho rằng các loại việc nằm trong lĩnh vực công cộng này sẽ làm cho một bộ phận dân chúng Pháp mất đi cái thú làm việc, mà cái sở thích này bao hàm nhân phẩm, lòng tự hào, lòng tự trọng, sự lành mạnh của lương tâm. Vậy, một thế kỷ rưỡi sau, tình hình nước Pháp ra sao? Cuối tháng 2 vừa qua, ông Maurice Taylor, Tổng giám đốc Tập đoàn Sản xuất Lốp Xe Hơi Titan của Mỹ, có cơ sở ở Pháp, đã viết thư cho Bộ trưởng Arnaud Montebourg, phụ trách năng suất và phục hồi kinh tế, phàn nàn là các lao động Pháp mỗi ngày xin trích, dành một giờ để nghỉ giải lao và ăn trưa, thảo luận trong vòng 3 giờ và làm việc có 3 giờ. Tôi đã nói thẳng điều này với các công đoàn Pháp, họ trả lời tôi rằng nước Pháp là như vậy. Tháng 11 năm ngoái, kinh tế gia Pierre Carlos Padoan thuộc tổ chức OCDE nhận xét, cho dù tại Pháp những người lao động có năng suất rất cao tính theo giờ làm việc, thế nhưng họ không làm việc nhiều so với các nước khác trong OCDE. Những lời chỉ trích này rất nhiều người Pháp chia sẻ nhưng không bao giờ tự nhận mà luôn luôn cho rằng chỉ có những kẻ khác lười biếng. Công bằng mà nói, do có nhiều khái niệm về thời gian làm việc nên dẫn đến những tính toán khác nhau. Ví dụ, thời gian làm việc bình thường, thời gian làm việc pháp định, thời gian làm việc được trả lương, thời gian làm việc thực sự, hay khối lượng giờ làm việc, số giờ làm việc tính theo đầu người, vân vân. Theo tính toán của Viện Thống kê Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp INSEE, thì tổng thời gian làm việc trung bình của dân Pháp trong năm 2009 là 1.444 giờ. Còn theo OCDE là 1.554 giờ, và cơ quan thống kê châu Âu Eurostat thì đưa ra con số là 1.601 giờ. Mặc dù phải thận trọng khi xem xét những số liệu thống kê, nhưng theo điều tra của tuần báo Le Point, nhìn trong tổng thể, tại Pháp, những người làm công, ăn lương, làm việc ít hơn so với các nước khác. Thời gian làm việc trung bình của dân Pháp là 1.679 giờ mỗi năm, ít hơn dân Đức 225 giờ, Ý 134 giờ. Và Anh 177 giờ. Ngược lại, những người không làm công ăn lương thì có thời gian làm việc rất cao so với các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu. Pháp là 2.453 giờ mỗi năm, còn Anh là 2.016 giờ. Điểm đáng chú ý khác là nước Pháp có nhịp độ giảm giờ làm rất nhanh. Thời của Victor Hugo, dân Pháp làm việc 4.500 giờ mỗi năm. Đến năm 1900, con số này giảm xuống còn 3.000 giờ, tức là mỗi tuần làm việc 70 giờ, hiện nay là 35 giờ mỗi tuần. Có hai nguyên nhân chính, dân Pháp có quá nhiều ngày nghỉ và đủ các loại, thứ hai là số ngày nghỉ ốm. Một trong những lập luận được đưa ra để giải thích việc dân Pháp làm việc ít hơn, đó là vì họ có năng suất lao động cao hơn mức trung bình của châu Âu. Thế nhưng, một số chuyên gia kinh tế nói thẳng, là người ai chẳng thích đi chơi, nghỉ ngơi, nhàn hạ. Nếu đây thực sự là giấc mơ tập thể, thì đừng nên hy vọng tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế và cải thiện sức mua.
Vừa rồi là một cuộc sống muôn màu với đề tài, chức Pháp có làm biến hay không? Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách, giới thiệu sách mới Chuyện nghề của Thủy, nói về đời làm phim của ông Trần Văn Thủy, RFI phỏng vấn đạo diễn Trần Văn Thủy, đồng tác giả cuốn sách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. RFI. Et l'info devient mondiale.